giây phút khốn cùng đêm đen của đức tin. Quý bạn thính giả thân mến, trong số các bài thơ ca tụng lòng can đảm của các thừa sai có bài Đắm tàu Đức Quốc do thi sĩ Gerard Manley Hopkins sáng tác để tưởng niệm năm nữ tu dòng Francisco Hoa Kỳ chết đuối đêm ngày mùng 6 rạng ngày mùng 7 tháng 12 năm 1875. Các nữ tu này đã bị thủ tướng Đức hồi đó là ông Otto von Bismarck chống tôn giáo trục xuất và đã phải xuống tàu tại thành phố cảng Bremen để trở về Hoa Kỳ. Nhưng khi tàu đi dọc theo hải phận Anh Quốc thì gặp bão và bị đắm. Các hành khách may mắn sống sót đã kể lại với phóng viên nhật báo Times London những giây phút cuối đời của năm nữ tu nói trên. Năm nữ tu bị sóng gió vùi dập giữa đại dương chới với bấu chặt lấy nhau như một chùm nho dính vào một thân nho đã bị chặt đứt gốc. Chị bề trên vì to lớn và khỏe mạnh nhất nên bị các chị khác bu theo. Một lúc sau, người ta nghe thấy tiếng kêu lớn át hẳn tiếng sóng gió. Lạy Chúa Kitô, xin hãy đến mau. Rồi mẹ bề trên cùng các nữ tu chìm vào lòng đại dương và bước vào mầu nhiệm sự chết. Quý bạn thính giả thân mến, trong dòng lịch sử dài của giáo hội, đã có hàng chục triệu Kitô hữu phải thiệt mạng vì lòng tin vào Chúa Giêsu Kitô và vì sống tin mừng yêu thương của Chúa. Nếu không phải chết vì tù tội và bị xử tử, thì họ cũng bị kỳ thị, chèn ép và chịu bắt bớ bằng trăm nghìn phương cách khác nhau và thường xuyên là nạn nhân của các chế độ độc tài, duy vật, vô thần, thù ghét tôn giáo. Trong các bài đọc phụng vụ Chúa Nhật thứ 12 thường niên năm A, Mẹ Giáo hội và Chúa Giêsu nhắc nhớ cho chúng ta ý thức về thực tại này, không phải để chán nản thất vọng, nhưng để sống lòng tin xác tín và vững mạnh hơn. Chương 20 sách ngôn sứ Jeremiah nằm trong phần tự thú, rải rác đó đây giữa các chương từ 10 tới 20. Phần này kể lại thảm cảnh cuộc đời của ngôn sứ, một người tha thiết yêu quê hương, yêu tôn giáo, yêu cảnh sống thanh bình giản dị của mái ấm gia đình trong làng quê bé nhỏ. Nhưng ông đã không bao giờ được toại nguyện. Cuộc đời ngôn sứ bắt buộc ông phải hy sinh tất cả và trở thành người cô độc, bị thù ghét, bắt bớ nguyền rủa và kết án. Là một người có lý tưởng sống lòng tin cao độ, ngôn sứ Jeremiah kinh tởm cuộc sống tồi bại của dân Do Thái, bỏ Thiên Chúa để chạy theo tôn thờ các thần ngoại giáo. Và ông rất đau buồn khi phải báo cho họ biết trước các tai ương sẽ xảy đến trong tương lai nếu họ không hoán cải tâm lòng và thay đổi lối sống. Các lời tiên tri ấy khiến cho dân Do Thái coi ông là người cộng tác với quân thù và phản bội quê hương dân tộc. Cả các bạn bè thân thuộc nhất cũng thù ghét tố cáo và mong cho ông thất bại ngã gục. Trong một cảnh huống như thế, để trung thành với ơn gọi ngôn sứ của mình, Jeremiah đã phải chiến đấu mỗi ngày, chống lại các nghi hoặc và các khủng hoảng hằng đè nặng trên tâm lòng và cuộc sống của ông như một lời nguyền rủa chúc giữ, đặc biệt khi ông phải sống kinh nghiệm sự thinh lặng của Thiên Chúa. Jeremiah cảm thấy Thiên Chúa bỏ rơi mình, như Đức Giêsu sẽ cảm thấy sau này trong vườn cây dầu và trên thập giá, trên đồi Canvê. Nhưng chính trong lúc tuyệt vọng ấy, ngôn sứ Jeremiah cảm thấy sự hiện diện trợ lực mạnh mẽ của Thiên Chúa là đấng hằng bênh đỡ những người yếu đuối và kẻ nghèo hèn. Kinh nghiệm trên đây của ngôn sứ dạy cho chúng ta một bài học vô cùng quý giá. Đó là trong cuộc sống, chúng ta nghiệm được lòng tin vào Thiên Chúa và sự trợ lực của Ngài, nhưng đồng thời cũng cảm thấy sự yếu đuối, giòn mỏng, nhút nhát, hãi sợ và khắc khoải âu lo trong tận cùng thẳm tâm lòng chúng ta. Nhưng cảm tưởng khó chịu và không thoải mái không nhất thiết là dấu chỉ của tình trạng đức tin cậy mến bấp bênh, không vững chắc. Và ngược lại, cảm giác thoải mái, thích thú, dễ chịu không nhất thiết là dấu chỉ của cuộc sống thiêng liêng sung mãn. Nói cách khác, kinh nghiệm trên đây của ngôn sứ Jeremiah dạy cho chúng ta biết phải phân biệt giữa cảm nghiệm tâm lý và cuộc sống đức tin Kitô và cuộc sống thiêng liêng. Bởi vì rất thường khi, chính trong những lúc chúng ta chỉ nhìn thấy có một dấu chân trên bãi cát đời mình, nghĩa là lẻ loi và bị bỏ rơi nhất, lại là những lúc Thiên Chúa gần gũi chúng ta nhất, vì Ngài đang cõng chúng ta trên lưng hay bồng bế chúng ta trên tay, như được diễn tả thật sâu sắc trong bài ca Dấu Chân Trên Cát. Diễn văn truyền giáo chương 10 Phúc Âm Thánh Matthew cũng nêu bật cái mâu thuẫn trên đây. Trong kinh nghiệm đức tin của người môn đệ Chúa, nó phản ánh tình trạng sống của cộng đoàn Kitô tiên khởi dưới áp lực và mọi chống đối thù nghịch của hội đường Do Thái. Nhưng chính trong hoàn cảnh khó khăn ấy, vị tông đồ Chúa phải là người tuyên xưng đức tin và là chứng nhân hay vị tử đạo. Nghĩa là Kitô hữu phải thắng vượt mọi sợ hãi và cám dỗ sống trong tình trạng hầm trú lén lút của mình để hiên ngang sống đạo. Kitô hữu là người sẵn sàng đương đầu với mọi gian nguy có thể gặp trong cuộc sống giữa lòng xã hội, đặc biệt trong một môi trường chống đối và thù hận tin mừng của Chúa. Cũng giống như một đứa bé khi bỏ lòng mẹ ấm êm để chào đời, phải đương đầu với môi trường sống mới, Kitô hữu có thể gặp các thử thách bắt bớ và khổ đau như Thánh Phaolô liệt kê trong chương 11, thứ 2 gửi tín hữu Côrintô. Nhưng không vì tình trạng bão táp hay nguy cơ bị tiêu diệt thân xác mà vị tông đồ mà Kitô hữu môn đệ Chúa được phép chùn bước hay tìm cách dàn xếp để được yên thân bằng cách loan báo một thứ tin mừng bị ung thối, sai lạc, một thứ tin mừng được giải thích theo nhãn quan của các ý thức hệ trần gian và trào lưu tư tưởng tục hóa. Chúng con đừng sợ những kẻ chỉ giết được thân xác mà không làm gì được linh hồn. Trái lại, hãy tin tưởng nơi Thiên Chúa quan phòng là đấng luôn hiện diện yêu thương và chú ý săn sóc tới những sinh vật yếu đuối, bé bỏng và rẻ mạt nhất như chim trời, và đếm cả tóc trên đầu chúng con nữa. Nói cách khác, Chúa Giêsu giải thoát tín hữu khỏi thái độ sợ hãi, khiến họ tê liệt trong cuộc sống đức tin. Trên bình diện tâm sinh vật lý, sự sợ hãi là một phản ứng tự nhiên và lành mạnh. Nó báo động cho con người biết các hiểm nguy và giúp con người biết cẩn trọng tránh xa các hiểm nguy đó. Chúa Giêsu không khước từ tâm tình nhân loại tự nhiên này, nhưng ở đây Ngài chỉ muốn giải thoát con người khỏi cái sợ hãi đẩy đưa tín hữu tới thái độ sống hèn nhát, không trung thực. Nghĩa là Chúa Giêsu muốn lồng khung mọi tâm tình sống của con người trong ánh sáng của đức tin. Dưới ánh sáng của ơn cứu độ, nếu có điều gì đó khiến cho con người phải sợ hãi, thì nó phải là nỗi sợ hãi đánh mất đi ơn cứu độ của mình và phải án phạt trầm luân đời đời. Con người có sinh thì có tử, do đó chết cách nào, chết ra sao và chết khi nào không phải là điều quan trọng trong con đường cuộc sống. Bởi vì đức tin dạy cho tín hữu biết rằng chết không phải là hết, mà mới là thực sự bắt đầu bước vào cuộc sống mới đích thực. Vì thế phải sống thế nào để đừng bị án phạt trong hỏa ngục, nghĩa là để đừng thất bại hoàn toàn, để đừng đánh mất đi cuộc sống đích thực mai sau đó. Điều duy nhất Kitô hữu phải sợ chính là sự thất bại tột cùng ấy. Và đấng duy nhất con người phải sợ là Thiên Chúa, đấng phán xử con người trong ngày sau hết. Như vậy, thái độ sống đúng đắn duy nhất mà tín hữu phải có, đó là luôn luôn trung thành làm chứng cho Chúa Giêsu và tin mừng yêu thương cứu độ của Ngài, cho dù có phải chịu mọi thiệt thòi đến độ phải đổ máu và mất cả mạng sống thân xác của mình đi nữa. Lòng tin. Chỉ có lòng tin tinh tuyền, can trường và đích thực mới đem lại ơn cứu độ cho con người. Đó cũng là điều Thánh Phaolô nêu bật trong chương 5 thư gửi tín hữu Roma. Chương 5 thư gửi giáo đoàn Roma mặc khải mầu nhiệm của thực tại sống buồn thương trong lịch sử loài người và lịch sử thế giới, thường được gọi là mầu nhiệm của tội nguyên tổ. Tội lỗi và cái chết ở đây được nhân cách hóa. Tội lỗi hiện diện trong con người và cái chết như hình phạt cụ thể của nó đã bước vào lòng cuộc sống con người và lịch sử thế giới qua tội của Adam. Adam được Thánh Phaolô vừa coi như một nhân vật lịch sử, vừa coi như biểu tượng của toàn nhân loại. Do đó, kiểu nói tất cả mọi người đã phạm tội vừa ám chỉ sự kiện mọi người đã phạm tội trong Adam, nghĩa là tình trạng liên đới của toàn nhân loại với vị nguyên tổ, vừa ám chỉ các tội lỗi cá nhân mà mỗi người sa phạm trong cuộc sống thường ngày. Nói cách khác, nó diễn tả tình trạng xã hội tội lỗi như một thứ gia tài khốn khổ, như bầu khí ô nhiễm toàn diện, trong đó mọi người phải sinh ra, phải gánh chịu, hít thở và lớn lên khi vào đời, vừa ám chỉ các tội lỗi của từng người trong gia đình nhân loại. Chỉ có Chúa Giêsu Kitô mới giải thoát con người và nhân loại khỏi cảnh sống khốn cùng và tuyệt vọng ấy mà thôi. Nhưng muốn được ơn cứu độ, con người phải có đức tin. Nhưng để có thể sống lòng tin tinh tuyền mạnh mẽ đích thực, tín hữu phải ý thức được sự thật này. Đó là lịch sử thế giới và lịch sử nhân loại bị phân chia đến như sâu xé giữa hai sức mạnh đối nghịch nhau. Một bên là Adam cũ, nghĩa là con người và nhân loại tội lỗi bị sự giữ bất công và đổ vỡ đè bẹp, bị thất bại, khiến cho sự sợ hãi len lỏi thấm nhập từng thớ thịt lịch sử xã hội loài người và lịch sử thế giới. Bên kia là một Adam mới, là Đức Giêsu Kitô, đại diện cho một nhân loại mới. Đấng đã chiến thắng sự giữ phất cao lá cờ của yêu thương, công bằng, lèo lái lịch sử loài người và lịch sử thế giới đi theo chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Sức mạnh chiến thắng ấy của Chúa Kitô phục sinh đột nhập tâm lòng và cuộc sống con người và lan tràn trên toàn nhân loại. Nó dũng mạnh hơn là cường lực sự giữ để giật thoát con người khỏi nanh vuốt của sự giữ và cái chết. Thank you.